truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ bảy ngày 13 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên thăm hỏi động viên chiến sĩ cảnh sát bị thương khi làm nhiệm vụ.
Đảng bộ phường Quang Trung tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017.
Trải qua 35 năm xây dựng và trưởng thành, nhà thiếu nhi Thái Nguyên đã không ngừng nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt là phát triển thế hệ công dân tài năng cho thành phố.
Trước những vi phạm về sản xuất, lưu thông và mua bán hàng giả, hàng nhái ngày càng xuất hiện nhiều hơn bằng các thủ đoạn tinh vi, khiến người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Vậy lực lượng chức năng đã có những giải pháp gì để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý? Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 12 tháng 1, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, đại diện các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố. Năm 2017, Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 đã đề ra và hoàn thành thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Kinh tế giữ được nhịp độ tăng trưởng, công nghiệp dịch vụ thương mại có nhiều chuyển biến tích cực, nông nghiệp phát triển theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thành phố đã hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu thu ngân sách đạt kết quả vượt bậc, đạt trên 2.700 tỷ đồng, bằng 243,3% kế hoạch tỉnh. Đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện nâng cao, công tác điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và quy định pháp luật. Việc triển khai 11 đề án phát triển kinh tế xã hội của thành phố giai đoạn 2016-2020 được thực hiện nghiêm túc. Các dự án công trình trọng điểm được tập trung thực hiện, công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai tích cực. An sinh xã hội được thực hiện hiệu quả, quốc phòng an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, kết nạp 395 đảng viên mới, đạt gần 104% kế hoạch. Trên cơ sở các kết quả đạt được, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 17 đã ban hành nghị quyết số 06 về lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018, trong đó xác định chủ đề năm 2018 là phát huy các lợi thế để thu hút đầu tư, đẩy mạnh thu ngân sách, nâng cao chất lượng hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, tiếp tục thực hiện có hiệu quả 17 đề án của Đảng bộ thành phố giai đoạn 2016-2020, đẩy mạnh công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đề nghị các cấp, các ngành, các chi đảng bộ trực thuộc cần tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm.
Tôi đề nghị các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau. Thứ nhất, bám sát nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, nghị quyết số 06 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị năm 2018, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của thành phố với phương châm hành động năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc là kỷ cương, liêm chính, hành động sáng tạo, hiệu quả để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một cách đồng bộ và quyết liệt các giải pháp, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. 2. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả 11 đề án về phát triển kinh tế xã hội của Đảng bộ thành phố giai đoạn 2016-2020. 3. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ giải pháp phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục đào tạo, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân. 4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhân dân. 5. đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 6. Tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng đảng, triển khai thực hiện nghiêm túc đề án, kế hoạch hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện nghị quyết số 18, 19 hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Nhân dịp này, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã trao 3 kỷ niệm chương, gồm kỷ niệm chương về sự nghiệp văn phòng cấp ủy, kỷ niệm chương về sự nghiệp tuyên giáo và kỷ niệm chương về sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho 3 đồng chí. Công bố kết quả phân loại tổ chức cơ sở Đảng năm 2017, gồm 66 cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, 10 cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ban Thường vụ Thành ủy tặng giấy khen cho 20 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017. Tặng giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng có thành tích xuất sắc trong từng lĩnh vực công tác. Tặng giấy khen cho 10 cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh 5 năm liên tục, giai đoạn 2012-2016 và giai đoạn 2013-2017.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung úy Ngô Hoàng Đạo sinh năm 1991 thuộc đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên bị thương khi đang làm nhiệm vụ. Các đồng chí lãnh đạo thành phố do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đến bệnh xá Công an tỉnh, nơi Trung úy Đạo dưỡng thương để thăm hỏi động viên. Cùng đi có các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố. Trước đó, vào lúc 17 giờ ngày 12 tháng 1, khi đang làm nhiệm vụ bắt giữ Trần Thị Thùy Linh, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, là đối tượng chính trong chuyên án 118L. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định được khu vực đối tượng Linh thường lui tới để giao dịch bán ma túy tổng hợp với số lượng lớn. Trong quá trình khống chế bắt giữ, đối tượng đã kháng cự mạnh mẽ để tháo chạy và xô ngã mình cùng một số chiến sĩ công an ngã xuống rìa cống bê tông. Để đảm bảo an toàn cho đối tượng không bị đập đầu vào kè bê tông, Trung úy Đạo đã dùng tay phải đỡ đối tượng, tay bị đập mạnh vào kè bê tông dẫn đến gãy xương trụ cẳng tay phải. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã ân cần thăm hỏi và biểu dương tinh thần trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh bắt giữ tội phạm của Trung úy Đạo nói riêng và các cán bộ chiến sĩ công an thành phố nói chung. Đồng thời động viên Trung úy Ngô Hoàng Đạo tiếp tục điều trị, hồi phục sức khỏe, nhanh chóng trở về đơn vị, tiếp tục công tác chiến đấu. Xúc động trước tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, chỉ huy đơn vị, Trung úy Ngô Hoàng Đạo và gia đình trân trọng cảm ơn các đồng chí trong đoàn, đồng thời hứa sẽ cố gắng điều trị để sớm trở về đơn vị công tác. Được biết, chỉ riêng trong ngày 12 tháng 1, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố đã tổ chức đấu tranh, bắt giữ 5 vụ án liên quan đến ma túy.
Chiều 12 tháng 1, Đảng bộ phường Quang Trung tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017. Tới dự có đồng chí Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên. Năm 2017, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự điều hành của chính quyền và sự phối hợp hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cùng tinh thần nỗ lực phấn đấu của nhân dân, phường Quang Trung đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 98,7 tỷ đồng, thu ngân sách đạt trên 17,5 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ. Đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Nhiều dự án lớn trên địa bàn đã hoàn thành mang lại sự thay đổi cơ bản cho diện mạo đô thị địa phương. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực như đất đai, đô thị, vệ sinh môi trường có nhiều tiến bộ. Các lĩnh vực y tế, văn hóa, thể thao, giáo dục được quan tâm thực hiện tốt. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. 35 trên 46 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, chiếm trên 76%. 11 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ. Trên 84% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết nạp 9 đảng viên mới đạt 100% kế hoạch. Trong năm 2018, Đảng bộ phường Quang Trung tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh. Nhân dịp này, Đảng bộ phường Quang Trung đã khen thưởng cho 7 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 110 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ủy ban nhân dân phường khen thưởng 91 tập thể, 173 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017, đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018.
Ngày 12 tháng 1, Hội Sinh vật cảnh thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Hội sinh vật cảnh thành phố hiện có trên 900 hội viên tham gia sinh hoạt ở 21 cơ sở hội và 9 câu lạc bộ. Năm qua, các cấp hội đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp hội viên nâng cao tay nghề, tạo ra nhiều sản phẩm sinh vật cảnh đẹp, thu hút đông đảo hội viên tham gia sinh hoạt. Cụ thể, lựa chọn 28 tác phẩm của 13 hội viên tham gia triển lãm trưng bày sinh vật cảnh tỉnh Bắc Ninh, tổ chức thành công hội thi nét đẹp gà Tân Châu cảnh lần thứ 2 với gần 100 lồng gà của 22 câu lạc bộ trong cả nước tham gia. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên, hội đã tổ chức thành công triển lãm thi sinh vật cảnh thu hút sự tham gia của 87 đoàn của 28 tỉnh thành phố trong cả nước với gần 20.000 tác phẩm sinh vật cảnh, trong đó có hơn 700 tác phẩm dự thi và đã có trên 220 tác phẩm đạt giải. Hội đã tổ chức cấp giấy chứng nhận cho trên 200 đơn vị, cá nhân và nhà trường có tác phẩm dự thi triển lãm. Với nguồn quỹ hội trên 16 triệu đồng, hội đã tổ chức các buổi sinh hoạt, trao đổi chuyên môn và thăm hỏi các hội viên ốm đau. Từ những chia sẻ kinh nghiệm đã có nhiều hội viên áp dụng và thực hiện tại gia đình và mang lại hiệu quả. Nhờ đó, các hội viên đã có thu nhập từ 200 triệu đồng đến hàng tỷ đồng. Ông Trần Quang Khải, hội viên Hội sinh vật cảnh phường Tân Long chia sẻ về hiệu quả trong hoạt động của hội năm qua.
Hội sinh vật cảnh thành phố từ cái năm 2017 thì hoạt động rất là tốt. Trong năm thì hội sinh hoạt rất là tốt và thường xuyên tổ chức hội họp rồi thì đi tham quan các cái tỉnh bạn rồi đi tham gia trưng bày và thi sinh vật cảnh của các tỉnh bạn. Mặc dù trong cái nền kinh tế nó khó khăn nhưng mà anh em vẫn cứ hoạt động. Trong hội viên thì có nhiều hội viên có những cái thu nhập một vài tỷ. Cho nên là cái năm 2017 có thể đánh giá là một năm hội viên sinh vật cảnh hoạt động tương đối tốt, kể cả về phong trào, kể cả về doanh thu.
Năm 2018, hội tiếp tục xây dựng phát triển hội, tổ chức nhiều hoạt động như tập huấn, trưng bày, triển lãm, giao lưu và tham quan các mô hình sinh vật tại các tỉnh khác nhằm giúp hội viên có thêm kinh nghiệm áp dụng thực hiện tại gia đình. Động viên hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng quỹ đất sản xuất, trưng bày sinh vật cảnh lên 50 ha. Tại hội nghị đã có 2 tập thể, 2 cá nhân được Trung ương Hội sinh vật cảnh khen thưởng và 3 tập thể, 8 cá nhân được tỉnh hội khen thưởng vì có thành tích trong công tác hội năm 2017. Năm 2017, với việc phát triển được thêm 24 hội viên mới đã nâng tổng số hội của Hội Phụ nữ phường Tân Thành lên 830 người, sinh hoạt ở 16 chi hội. Phát huy vai trò của phụ nữ trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và xây dựng phong trào ở địa phương, năm qua mỗi hội viên phụ nữ phường đã nêu cao ý thức, đẩy mạnh thực hiện các phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và rèn luyện 4 phẩm chất tự trọng, trung hậu đảm đang, xây dựng gia đình 503 sạch. Để làm tốt các phong trào trên, hội đã nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh trên 740 triệu đồng, phát triển nguồn quỹ phụ nữ tiết kiệm trên 2 tỷ đồng, giúp gần 150 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Theo đánh giá của bà Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường, một trong những hoạt động nổi bật nhất của hội là duy trì được nguồn quỹ phụ nữ tiết kiệm để trợ cấp đột xuất cho 5 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
Tháng 12 năm 2015, thì trong quá trình vận động thì chúng tôi cũng được sự ủng hộ nhiệt tình của các chị em cán bộ hội viên trên chi hội, các chi hội, và chúng tôi đã vận động ủng hộ được 9.142.000. Trong năm chúng tôi dự kiến là trong vào dịp 8 tháng 3 năm 2018 chúng tôi sẽ tiếp tục phát động cuộc vận động này để làm sao cái hàng năm chúng ta vẫn duy trì chế độ là hỗ trợ cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn ít nhất là một cháu trên một năm bằng số tiền là 200.000 đồng trên tháng. Làm được điều đó thì các hội viên cần duy trì thực hiện các cái công tác từ thiện nhân đạo, không những là đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ mà còn tham gia cả các cấp hội như Hội Chữ thập đỏ, rồi Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể khác phát động.
Tại lễ tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ phường Tân Thành năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 diễn ra vào chiều ngày 11 tháng 1. Đã có 2 cá nhân vinh dự được nhận kỷ niệm chương của Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam vì đã có những đóng góp cho sự phát triển của phụ nữ Việt Nam. 2 tập thể và 1 cá nhân được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố khen thưởng, 8 tập thể và 32 cá nhân được Hội Phụ nữ phường khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2017.
Thưa quý vị và các bạn, được thành lập từ tháng 1 năm 1983, trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, nhà thiếu nhi Thái Nguyên đã không ngừng nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố, đặc biệt là phát triển thế hệ công dân tài năng cho thành phố, từng bước khẳng định mình thông qua các chương trình hoạt động mang tầm khu vực và toàn quốc. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Nhà thiếu nhi Thái Nguyên hiện có 16 cán bộ viên chức và công tác viên, Chi bộ gồm 11 đảng viên và 2 tổ chức đoàn thể là công đoàn và đoàn thanh niên. Những năm qua, nhà thiếu nhi Thái Nguyên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của thành phố và của tỉnh, đặc biệt là phát triển thế hệ công dân tài năng cho thành phố. Mỗi năm, nhà thiếu nhi Thái Nguyên đã thu hút khoảng 45.000 lượt thiếu nhi đến học tập, vui chơi, sinh hoạt, trong đó có gần 1.500 em tham gia theo học tại hơn 35 lớp năng khiếu của 20 loại hình nghệ thuật. Với phương châm tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình, các em thiếu nhi Thái Nguyên đã luôn tự hào đóng góp công sức và tài năng vào các sự kiện nổi bật của địa phương, đặc biệt là chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Thông qua các hoạt động như liên hoan dân ca dân vũ, hội thi giai điệu tuổi hồng các cấp, ngày hội thiếu nhi vui khỏe, ngày hội sắc màu tuổi thơ, thi cắm trại, thi ẩm thực, thi bơi ếch con ngộ nghĩnh, thi vẽ tranh với chủ đề thành phố Thái Nguyên trong mắt trẻ thơ, tổ chức các trò chơi biểu diễn nghệ thuật, tặng quà cho học sinh khó khăn. Em Vũ Diệp Chi, lớp năng khiếu múa, nhà thiếu nhi Thái Nguyên chia sẻ.
Con đã học ở đây được 5 năm. Con cảm thấy ở nhà thiếu nhi rất là thoải mái và nhà thiếu nhi chính là ngôi nhà thứ hai của bọn con và còn là một sân chơi để bọn con được vui chơi, giải trí và thể hiện bản thân của mình ạ.
Trong quá trình hoạt động, nhà thiếu nhi Thái Nguyên đã tiếp cận nhiều phương pháp giảng dạy hiện đại, trang bị hệ thống dạy bằng máy chiếu và bộ môn hội họa, tiếng Anh. Đồng thời giáo viên còn lồng ghép nhiều kiến thức để hình thành cho các em những kỹ năng như cách giao tiếp, ứng xử, cách tự phòng tránh những tai nạn, những hiểm họa trong cuộc sống. Một trong những mô hình mới nhưng hoạt động khá hiệu quả đó là lồng ghép các chương trình, bố trí thêm giáo viên trợ giảng tại lớp năng khiếu dành cho các bé trong độ tuổi từ 3 đến 4 tuổi nhằm phát hiện năng khiếu để có hướng đào tạo nguồn lâu dài. Cùng với đó, nhà thiếu nhi tiếp tục quan tâm và duy trì hiệu quả các đội nhóm chuyên, các câu lạc bộ nòng cốt như câu lạc bộ nghệ thuật, đội nghi lễ, câu lạc bộ hạt đậu, câu lạc bộ võ thuật, câu lạc bộ mỹ thuật, câu lạc bộ khiêu vũ thể thao, câu lạc bộ aerobic. Trong đó, câu lạc bộ chỉ huy đội của nhà thiếu nhi luôn là nòng cốt trong việc giới thiệu nhiều mô hình hoạt động hiệu quả tại cơ sở, như đa dạng hóa nội dung sinh hoạt sao nhi đồng, đổi mới giờ chào cờ đầu tuần qua việc lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Các câu lạc bộ này góp phần làm nên thành công cho các liên hoan, hội diễn do Hội đồng đội Trung ương và địa phương tổ chức. Chị Hà Thị Thu Hoài, cán bộ nhà thiếu nhi Thái Nguyên cho biết.
Mình được nhận công tác về nhà thiếu nhi từ năm 2001 cho đến nay thì mình cũng được chứng kiến tất cả những bước phát triển của nhà thiếu nhi và được về đây công tác thì được phân là giáo viên dạy bộ môn múa và phụ trách cái câu lạc bộ nghệ thuật nhà thiếu nhi. Bản thân tôi thì sẽ luôn luôn cố gắng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ của mình, đóng góp vào sự phát triển chung của nhà thiếu nhi Thái Nguyên.
Thiết thực hướng tới kỷ niệm 35 năm ngày thành lập nhà thiếu nhi Thái Nguyên. Năm 2017, nhà thiếu nhi đã có nhiều chương trình hoạt động bổ ích thiết thực như tổ chức giao lưu học hỏi với các nhà thiếu nhi trong và ngoài tỉnh, tặng 1.000 vé bơi miễn phí trị giá 15 triệu đồng nhân dịp Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6, tặng 100 thẻ bơi miễn phí trị giá 15 triệu đồng cho 100 học sinh lớp năng khiếu có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Đặc biệt, tại chương trình Ngày hội Sắc màu tuổi thơ 2017, nhà thiếu nhi Thái Nguyên đã tặng quà và học bổng trị giá 7 triệu đồng cho 7 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của thành phố Thái Nguyên. Đồng thời phối hợp công đoàn cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên tặng 600 suất quà cho các em thiếu nhi nhân dịp Tết Trung Thu. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên đã tích cực tham gia các đợt ủng hộ với số tiền 10 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, giám đốc nhà thiếu nhi Thái Nguyên cho biết.
Trong quá trình xây dựng và phát triển, nhà thiếu nhi Thái Nguyên luôn nhận được sự quan tâm của các cấp tỉnh phố. Năm 2016, tỉnh Thái Nguyên và Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đầu tư xây dựng cho nhà thiếu nhi các công trình phục vụ cho các cháu như nhà đa năng rồi thì bể bơi, rạp băng non trị giá khoảng 50 tỷ đồng. Và hiện nay thì các công trình đang được dần đưa vào sử dụng đáp ứng với nhu cầu của thiếu nhi thành phố Thái Nguyên nói riêng, thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên nói chung. Những năm tới sau khi hoàn thành hoàn thiện toàn bộ về cơ sở vật chất thì chúng tôi sẽ đầu tư cho chuyên môn để làm sao mà xứng tầm với đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh cũng như là xứng đáng với sự quan tâm của lãnh đạo các cấp dành cho các cháu.
Với những kết quả đã đạt được, những năm qua nhà thiếu nhi Thái Nguyên vinh dự được Trung ương Đoàn tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong các đợt liên hoan tiếng kèn đội ta nhà thiếu nhi các tỉnh phía Bắc, liên hoan nghệ thuật thiếu nhi nhà thiếu nhi các tỉnh phía Bắc, thành tích xuất sắc tại giải thể dục aerobic và khiêu vũ thể thao thiếu nhi toàn quốc. Đơn vị liên tiếp đạt đơn vị có thành tích xuất sắc trong triển lãm mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên. Những thành tích đã đạt được sẽ là tiền đề quan trọng để tập thể cán bộ nhà thiếu nhi Thái Nguyên tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 2 tháng 1 năm 2018 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này đã gần đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nên các hành vi vi phạm về hàng hóa có dấu hiệu gia tăng với hành vi ngày càng tinh vi, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình điều tra. Trong chuyên mục hôm nay, ngay sau phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn diễn biến mới nhất về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường của đội quản lý thị trường thành phố và những giải pháp trong phòng chống hàng giả thời công nghệ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do giá bán lợn hơi vật nuôi thấp, khó tiêu thụ, dẫn đến tình trạng người chăn nuôi thua lỗ nặng. Tuy nhiên, kết thúc năm, sản lượng thịt hơi các loại vẫn đạt trên 141.000 tấn, tăng 4,8% so với năm 2016. Trong đó, sản lượng thịt lợn hơi đạt khoảng 98.000 tấn, tăng 3,1%. Sản lượng thịt gia cầm hơi đạt 37.000 tấn, tăng 9,1% so với năm trước. Hiện tại, toàn tỉnh có trên 57.000 con trâu, hơn 42.000 con bò, trên 680.000 con lợn và 11,3 triệu con gia cầm. Với chiều hướng giá lợn hơi đang tăng trở lại từ 33.000 đến 35.000 đồng kg, nên thời gian tới tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh dự kiến sẽ tăng cao. Do vậy, các cấp ngành chức năng cần khuyến cáo người dân không tái đàn ồ ạt, tránh tình trạng mất cân bằng giữa cung cầu, dẫn tới tình trạng bị thua lỗ. Sáng ngày 10 tháng 1, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Vietcombank đã ban hành chính sách lãi suất cho vay mới áp dụng cho cả dư nợ cũ. Đây là ngân hàng thương mại đầu tiên ban hành kế hoạch triển khai cụ thể về giảm lãi suất, thực hiện nghị quyết số 01 của Thủ tướng Chính phủ ngày 1 tháng 1 năm 2018 và định hướng điều hành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Ngay sau khi cam kết tại hội nghị toàn ngành diễn ra vào ngày 9 tháng 1 vừa qua. Theo đó, bắt đầu từ ngày 15 tháng 1 đến 31 tháng 12 năm nay, Vietcombank giảm lãi suất cho vay đối với 5 đối tượng ưu tiên theo quy định tại Thông tư số 39 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Việt Nam đồng với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế được điều chỉnh giảm về mức tối đa 6% một năm. Đối với các khoản cho vay hiện hữu có lãi suất 6,5% một năm và trên 6% một năm, giảm về mức 6% một năm. Các khoản giải ngân mới từ nay đến hết năm 2018 áp dụng mức lãi suất ưu đãi tối đa là 6% một năm. Ngày 1 tháng 1 năm 2018, việc thay sử dụng xăng RON 92 bằng xăng sinh học E5 chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, nhiều người dè dặt đổ xăng thân thiện môi trường vì nhận thấy có hàng loạt xe không phù hợp với E5. Trước thông tin này, Phòng Thương mại ô tô Australia, viết tắt là FCAI, tổ chức đại diện cho các nhà sản xuất và nhập khẩu ô tô xe máy Australia đã đưa ra khuyến cáo về loại xăng E5 và liệt kê một loạt mẫu xe không phù hợp với xăng E5. Trong đó có khá nhiều loại xe đời cũ tương đồng với các phương tiện đang lưu hành rộng rãi tại Việt Nam. Cụ thể, Audi A3 1.8L đời 2000 về trước, Ford Laser sản xuất từ năm 1986 trở về trước và một vài mẫu xe sản xuất trong khoảng năm 2002 đến năm 2004. Tất cả xe GM Daewoo, tất cả xe Mazda, ngoại trừ Mazda 2 sản xuất tháng 2 năm 2005, Mazda 3, Mazda 6, RX8, MX5 sản xuất tháng 7 năm 2005, và từ tháng 4 năm 2006 trở đi, tất cả xe Suzuki sản xuất trước năm 2008, Toyota Camry động cơ phản lực sản xuất trước tháng 7 năm 1989, hay Toyota Hilux, Toyota Hiace sản xuất trước tháng 8 năm 1997. Đối với mô tô xe máy, nhiều mẫu xe cũ của Honda, Yamaha, Kawasaki cũng nằm trong danh sách không tương thích với xăng E5. Sau quá trình cài cắm nhân mối và xử lý thông tin, sáng 11 tháng 1, tại km 6 thuộc địa bàn xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, đội quản lý thị trường phối hợp với công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra và tạm giữ toàn bộ hàng hóa trên ô tô mang biển kiểm soát 20B00205 của hợp tác xã vận tải Chùa Hang do lái xe Hoàng Văn Quyết, trú tại tổ 16 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, điều khiển từ Bắc Sơn, Lạng Sơn về thành phố Thái Nguyên khi nhận thấy có dấu hiệu vi phạm về hàng hóa. Qua kiểm tra tại đội cho thấy, trên xe chở hàng chục thùng giấy đựng 24 loại hàng hóa với 1.584 sản phẩm là đồ gia dụng. Qua xác minh ban đầu, trong tổng số hàng trên, một số hàng hóa chưa đầy đủ giấy tờ, hóa đơn theo quy định. Một số mặt hàng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu hàng hóa đã được bảo hộ và giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn bán hàng thông thường thấp hơn giá trị thật của hàng hóa quá lớn. Trước tình hình trên, đội quản lý thị trường thành phố đã tạm giữ toàn bộ số hàng trên để xác minh, làm rõ xuất xứ, đồng thời trưng cầu giám định nhãn hiệu hàng hóa để xử lý hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm
Thưa quý vị và các bạn, trong thời buổi công nghệ hiện đại, thứ gì cũng có thể làm giả, làm nhái được mà lại có giá bán gần như tương ứng với giá trị hàng thật, nên số lượng các tổ chức tham gia sản xuất hàng giả và khối lượng hàng hóa giả bán trên thị trường không hề ít. Và những vi phạm về sản xuất lưu thông và mua bán hàng giả hàng nhái ngày càng xuất hiện nhiều hơn bằng các thủ đoạn tinh vi khiến người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Trước thực trạng ấy, lực lượng chức năng đã có những giải pháp gì để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý? Hãy cùng đón nghe bài viết Chống hàng giả thời công nghệ của phóng viên Minh Tâm.
Ông Tạ Đình Dũng, đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên cho biết, năm 2017, lực lượng quản lý thị trường thành phố đã phát hiện và xử lý 32 vụ liên quan đến hàng giả và quyền sở hữu trí tuệ. Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính gần 600 triệu đồng cùng hơn 500 triệu đồng trị giá hàng vi phạm. Các mặt hàng chủ yếu là máy lọc nước, bóng đèn dạng đông, quần áo, giày dép các loại, bột ngọt, phụ tùng xe máy, phụ kiện điện thoại, mỹ phẩm, nước mắm, bánh kẹo, mứt tết. Trong đó phát hiện làm giả nhiều nhất là quần áo và giày dép. Vụ việc điển hình gần đây nhất là hồi tháng 12, đội đã phát hiện và thu giữ trên 2.400 sản phẩm quần áo là hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Tổng giá trị hàng hóa thu giữ trên 400 triệu đồng và tiền phạt vi phạm hành chính nộp kho bạc nhà nước là 38 triệu đồng. Mặc dù là hàng giả nhãn hiệu, nhưng nhìn bằng mắt thường, những sản phẩm quần áo thu giữ có hình thức gần giống với hàng thật và rất khó phân biệt. Là người trực tiếp xử lý vụ việc này, ông Trần Xuân Trường, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên nói.
Sau khi phối hợp với cơ quan công an xác minh thông tin và tổ chức kiểm tra tạm giữ số hàng hóa trên thì cơ quan quản lý thị trường đã lấy mẫu gửi đi giám định cái nhãn hiệu hóa theo quy định pháp luật. Thứ hai là làm công tác điều tra xác minh, làm rõ nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Vì số quần áo này không có hóa đơn theo quy định và không có nhãn hàng hóa theo quy định của quy chế ghi nhãn 43. Thì sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan quản lý thị trường đã làm báo cáo chi cục và để chi cục trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định xử lý hành chính hai hành vi trên.
Trên thực tế hiện nay, các đối tượng làm hàng giả, hàng nhái đã tinh vi đến mức không chỉ tem nhãn, bao bì giống y hệt sản phẩm thật mà ngay cả mã vạch cũng bị làm y chang. Theo lực lượng chức năng, nhiều khi kiểm tra mã vạch bằng phương pháp thông thường chưa chắc chắn 100% bởi bản thân mã vạch có thể bị sao chép làm giả, cắt dán hoặc sử dụng bao bì thật và bao bì thật đã qua sử dụng. Trước thực tế trên, không chỉ cơ quan chức năng sử dụng công nghệ tiên tiến để phát hiện, mà ngay cả các nhà sản xuất cũng có các biện pháp thích hợp để phòng chống làm giả sản phẩm bằng cách đăng ký và sử dụng loại tem chống hàng giả do Bộ Công an cung cấp phù hợp với sản phẩm mà công ty sản xuất ra. Trong các giải pháp trên, thì việc sử dụng máy quét mã vạch để phân biệt hàng thật giả đã trở nên thông dụng, được cơ quan quản lý và người tiêu dùng thực hiện thường xuyên, nhất là tại các siêu thị, cửa hàng kinh doanh lớn trên địa bàn tỉnh. Máy quét có tác dụng giải mã, thu thập thông tin mã vạch vào máy tính, sử dụng công nghệ tuyến tính quét cắt ngang các dọc mã vạch, từ đó biết được mã vạch có đúng hay sai. Có thể đọc mã vạch bằng điện thoại thông minh thông qua phần mềm đọc mã vạch. Nó giúp người tiêu dùng nắm được những thông tin cơ bản về sản phẩm qua hiển thị trực tiếp trên màn hình điện thoại. Là người có tính cẩn thận trong việc kiểm tra sản phẩm hàng hóa, chị Lưu Thị Mai, phường Hòa Văn Thụ thường xuyên sử dụng phần mềm đọc mã vạch trên chiếc điện thoại Samsung của mình. Chị chia sẻ.
Vô tình thì một lần đi siêu thị Domat tại chợ Thái thì tôi thấy có một chị cầm điện thoại kiểm tra mã vạch của sản phẩm. Qua lời giới thiệu về phần mềm đọc mã vạch Icon thì tôi đã cài và thấy phần mềm này khá tốt, giúp tôi có thể kiểm tra thông tin của nhà sản xuất, địa chỉ nơi sản xuất, số điện thoại liên lạc, giá sản phẩm, ngày cập nhật thông tin của sản phẩm đó. Và dựa vào những cái kết quả này thì tôi có thể biết được những sản phẩm này mình đang mua có xuất xứ từ đâu, mặc dù có thể nhiều khi không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng giúp tôi có thêm những gợi ý và chọn lựa khi quyết định có nên mua sản phẩm này hay không.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời buổi công nghệ, mọi người đều sử dụng các thiết bị thông minh, nên để bảo vệ quyền lợi cho chính mình thì việc cài đặt, sử dụng các phần mềm đọc mã vạch cũng là giải pháp để người tiêu dùng có thêm thông tin về sản phẩm mình cần mua. Còn đối với các ngành chức năng, họ ứng phó với việc sản xuất, lưu thông hàng giả thời công nghệ như thế nào? Hãy tiếp tục theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên Minh Tâm với ông Tạ Đình Dũng, đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên trong chuyên mục này tuần sau. Bài viết Chống hàng giả thời công nghệ 4.0 đã khép lại chuyên mục Tài chính thị trường tuần này. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu? Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử, thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử, mọi lúc, mọi nơi. Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Trang ga cố đẹp Hanpico Uân Nga trân trọng thông báo chào đón xuân mới năm 2018. Công ty Hàn Việt Hanpico kết hợp cùng nhà phân phối chăn ga gối đẹp Uân Nga tổ chức chương trình khuyến mại và bốc thăm trúng thưởng với quy mô lớn nhất trong năm. Tổng mức giải thưởng lên đến 30 triệu đồng. Theo đó, với mỗi hóa đơn mua hàng từ 500.000 đồng trở lên, khách hàng được tặng một phiếu bốc thăm trúng thưởng sinh quà cực lớn với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Một giải đặc biệt TV Sony Bravia 40 inch trị giá 10 triệu 900.000 đồng. 3 giải nhì, mỗi giải một bộ Hanpico Golden 1,6m, tổng trị giá 4 triệu 125.000 đồng. 5 giải 3, mỗi giải 100 đồng Hanpico Golden, tổng trị giá 4 triệu 450.000 đồng. 10 giải khuyến khích, mỗi giải 2 gối Hanpico Golden, tổng trị giá 3 triệu 200.000 đồng. Chương trình được áp dụng đến hết ngày 27 tháng 1 năm 2018. Mọi chi tiết liên hệ, showroom chăn ga gối đẹp Hanpico Uân Nga, số 357, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên hôm nay. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.